Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 27 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Vụ Đồng Tâm, Facebook lên tiếng và EU kêu gọi Việt Nam điều tra độc lập. Tiếp đến là phóng sự Chờ Tết vùng quê nghèo. Sau đó là phóng sự Ăn Tết ở Mỹ có tốn kém không? Kế đến là tường trình Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vụ Đồng Tâm, Facebook lên tiếng EU kêu gọi Việt Nam điều tra độc lập. Phát ngôn viên của Facebook mới lên tiếng với VOA tiếng Việt sau khi có tin Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố không còn kiên nhẫn với mạng xã hội lớn nhất thế giới về vụ Đồng Tâm, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, tức EU, tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam điều tra độc lập và minh bạch. Người phát ngôn của mạng xã hội lớn nhất thế giới nói rằng người dân lên Facebook để thảo luận về những sự kiện quan trọng xảy ra và tình hình ở Đồng Tâm không phải là trường hợp ngoại lệ. Các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi có mục đích đảm bảo rằng người dân có các cuộc thảo luận như vậy một cách an toàn và chúng tôi nỗ lực hết sức để thực thi các chính sách này một cách công bằng và nhất quán. Theo các tiêu chuẩn cộng đồng này, chúng tôi không cho phép bất kỳ ai kêu gọi, kích động hoặc đe dọa bạo lực trên Facebook, cũng như không cho phép tổ chức các hoạt động tội phạm. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ các nội dung như thế khi nắm được thông tin, một phát ngôn viên của Facebook nói với VOA tiếng Việt. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình ở Đồng Tâm và sẽ tiếp tục gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng nhằm giữ cho cộng đồng an toàn. Mạng xã hội với hơn 2 tỷ người sử dụng lần đầu tiên lên tiếng như vậy sau khi báo chí trong nước dẫn lời đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng một số đối tượng đã lợi dụng đưa tin sai sự thật, thông tin bóp méo nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận, thông tin kích động chống đối chính quyền trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, nhưng Facebook lại phản ứng rất chậm, quan liêu và làm theo ý mình. Tờ Hà Nội Mới trích lời một đại diện của bộ này nói rằng có những video live stream tức phát trực tiếp dài đến vài tiếng đồng hồ kêu gọi bạo lực, nhưng Facebook vẫn làm theo quy trình cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh, sau đó đưa đi thẩm định thường từ 2 đến 3 ngày. Tờ báo với cơ quan chủ quản là Thành ủy Thành phố Hà Nội dẫn lời đơn vị quản lý thông tin và truyền thông của nhà nước tuyên bố với những vụ việc khẩn cấp nghiêm trọng như Đồng Tâm, việc vẫn áp dụng cách làm quan liêu là không phù hợp, góp phần dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng để các đối tượng xấu phát tán các thông tin sai sự thật, kích động khiến nhiều người hiểu sai. Một số trang tin tiếng Việt ở nước ngoài lợi dụng vụ việc để kích động bạo loạn. Vì vậy, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp gọi điện cho đại diện Facebook và tuyên bố đã đến lúc Việt Nam không còn kiên nhẫn với Facebook nếu Facebook tiếp tục không tuân thủ luật pháp Việt Nam như họ đã cam kết. Trong báo cáo có tên gọi Transparency, tức minh bạch, Facebook nói rằng mạng xã hội này phản hồi trước các yêu cầu về dữ liệu từ các chính phủ theo luật hiện hành và các điều khoản sử dụng dịch vụ của hãng. Nói thêm rằng mỗi một yêu cầu được xem xét kỹ về tính hợp pháp và Facebook có thể từ chối hoặc đề nghị cụ thể hơn với các yêu cầu quá mơ hồ. Mạng xã hội này từng cho hay đã nhận được các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Bộ Công an Việt Nam theo Điều 5 của Nghị định 72 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet có hiệu lực từ năm 2013. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, điều luật này có nêu ra nhiều hành vi bị cấm như lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh lực từ đầu năm ngoái khi đưa ra các yêu cầu về gỡ bỏ hoặc chặn nội dung với Facebook hay không. Theo điều luật gây tranh cãi này, các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng Internet có trách nhiệm ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cho phép nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của mình nếu đó là nội dung đáng đưa tin và vì lợi ích của cộng đồng. Chúng tôi chỉ làm điều này sau khi cân nhắc giá trị về lợi ích cộng đồng so với nguy cơ gây hại. Đồng thời, pháp lý tại địa phương, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập vào video của bạn tại Việt Nam. Anh Phương cũng đồng thời kêu gọi bạn bè và người theo dõi Facebook của mình sao chép và truyền đi các bằng chứng về điều anh nói là tội ác quân Cộng sản thảm sát dân Đồng Tâm. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam ra tuyên bố nói rằng một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra tuyên bố nói rằng sau vụ đối đầu ở Đồng Tâm làm 4 người chết, chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp trên cả nước với các vụ bắt giữ và kiểm duyệt rộng khắp trên mạng xã hội. Hà Nội chưa phản hồi trước cáo buộc của Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền về vụ việc gây tranh cãi và chia rẽ lớn về quan điểm trên mạng. Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Giorgio Alberti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu Việt Nam hôm 21 tháng 1 đã gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của EU về sự kiện diễn ra ở Đồng Tâm và việc sử dụng bạo lực với bất kỳ hình thức nào. EU lấy làm tiếc về sự thương vong xảy ra trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân và yêu cầu tính minh bạch đầy đủ trong việc đánh giá nguyên nhân và bối cảnh của sự kiện. EU sẽ tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch. Thông cáo của EU có đoạn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự.
Vào cuối năm hiện rõ, người nông dân tất tạ bán mớ rau cuối năm. Những em bé học cấp 1, những thiếu niên học phổ thông cùng tập tọ bán hoa, buôn bánh để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình sắm Tết và dành ra chút tiền dư để ra riêng mua sách vở. Dường như Tết là một điều gì đó thuộc mọi đôi chân nghèo ra đường với động cơ cơm áo gạo tiền. Và đôi khi, nhìn những thiếu niên ngồi buồn thiêu bên mớ hoa, mớ bánh hay mớ dưa Tết ế ẩm, một cảm giác tro bụi thoáng qua. Bé Huỳnh Bá Thành An, học sinh lớp 8, bán hoa Tết, chia sẻ với VOA.
Từ ngày 6 Tết đến 19 Tết, tiền về phụ, về đến tiền Tết.
Bé Nguyễn Tấn Vũ Bảo, học sinh lớp 5, bán hoa Tết, chia sẻ với VOA.
Hồi đầu tiên con đi bón, con rất là vui và bọn con qua thì bọn con cũng mua ủng hộ cho con vài cái bông. Và con rất là vui khi bón được nhiều bông để về phụ gia đình và còn tiền để con để học tập.
Em Nguyễn Đoàn Tình, bán hoa Tết, chia sẻ với VOA.
Em là 12, đi bán bánh tổ, hoa cúc, chuối, bánh tét. Bán thì bán cái đây được 2-3 ngày rồi. Bán thì tiền này về phụ giúp gia đình Tết được nhà.
Các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, nơi thiên tai, nhân họa đi qua nặng nề nhất, cũng là nơi mà mỗi đứa trẻ, mỗi thiếu niên được ví như những cây gió bầu chịu đựng giông bão, thương tích. Và Tết về, mùi hương trầm từ những vết thương cơm áo gạo tiền, từ những vết thương thiếu thốn và chịu đựng trở nên thơm tho, ấm áp lạ thường. Dường như đi đâu, trong các chợ quê ở các tỉnh miền Trung cũng có thể bắt gặp những em bé học sinh, sinh viên và cả những thanh niên, trung niên và người già chạy đua với thời gian, chạy đua với tháng chạp kiếm tiền mua sắm Tết. Bà Trần Thị Huệ, nhà buôn hàng trái cây, dưa hấu Tết, chia sẻ với VOA.
Món là nói chung là cũng khó khăn hơn mấy năm, nhưng mà dưa thì rẻ hơn. Đi Trung Quốc thì bón không được là luôn về là làm như mình bón rẻ hơn.
Ông Nguyễn Văn Trúc, người buôn trầu cao Tết, chia sẻ với VOA.
Thì ở những thành phố lớn thì như thế nào không biết, nhưng mà ở quê thì nói chung là cái mức sống ở quê rất thấp. Phần nữa là thời tiết năm nay nó cũng khắc nghiệt, lụt lội rồi rét, thành ra là đa phần là người ta làm không ra tiền. Cho nên người bán thì nhiều mà người mua thì ít.
Ông Nguyễn Trung Dũng, người bán hoa dạo, chia sẻ với VOA.
Đi mua hoa là rất là cực, vì đi gặp thời tiết trời mưa rồi đó là nó cũng khó khăn cho việc mua bón. Tết thì hay là chồng đi buôn thì kiếm giờ tiệu để tiêu mấy ngày Tết. Còn để dành cho con đồ ăn học.
Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là hết năm, nhưng thời tiết trở nên xấu đi. Miền Nam đang bị bão số 2 đe dọa, miền Trung trời mưa sụt sùi. Những người bán hàng Tết phải tìm cách chở đi bán dạo để gỡ vốn. Ông Nguyễn Trung Dũng, người bán hoa dạo, chia sẻ với VOA.
Bón dạo là nó tiện hơn, bón chỗ này không được đồng chạy chỗ kia. Cho nên nếu mà ngồi tại chỗ là đôi lúc là bón nó khó hơn đi bón dạo.
Nhìn những vạt hoa đã trải qua hơn tuần bày bán, vẫn không thấy bao nhiêu người mua. Nhìn những ủ cát trắng chân ngang ế ẩm và người bán cát không có tiền để ăn trưa. Nhìn hàng Tết ùn kéo về từ phương Bắc, một nỗi buồn len lỏi xâm chiếm không gian Tết chợ quê.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Ăn Tết ở Mỹ có tốn kém không?
Tới với các trung tâm của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này, người ta sẽ thấy cảnh tấp nập không kém gì các khu chợ Việt Nam thời điểm giáp Tết. Mọi gia đình đều tranh thủ dịp cuối tuần để đi sắm Tết với những món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày đầu năm mới âm lịch. Mọi thức ăn ở các cửa tiệm của người Việt như thế này đều có đủ cả, từ bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món cho tới các loại mứt Tết, vốn là món quà tiếp khách ngày Tết mà ở Việt Nam giờ đây không còn nhiều người ưa thích, thì ở Mỹ lại là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp giáp Tết này. Bà Nga Nguyễn, một khách hàng từ Washington DC nói:
thực ra là cái đó là phong tục của mình rồi, cho nên là mỗi một năm là mình đều mua cái quà Tết này và cái hộp bánh mứt như vậy để mình tặng cho các bạn bè hoặc là người thân, để có cái ý nghĩa cũng như là cái văn hóa của mình. Rồi mình lại thích tặng những cái hộp to, thay vì hộp nhỏ thì mình sẽ tặng cái hộp to để cũng như là cho họ cảm thấy là có cái lộc đầu năm nó xôm tụ một chút nha.
Các mặt hàng Tết truyền thống Việt Nam tại Mỹ có thể nói không chỉ đa dạng mà còn có giá thành khá rẻ. Ví dụ như các loại mứt Tết thường có giá từ vài đô la cho tới trên 20 đô la mỗi hộp, tùy theo khối lượng. Còn các loại bánh chưng, bánh tét thường có giá từ trên 10 đô la cho tới 25 đô la, tùy theo kích thước. Vì thế, theo các bà nội trợ, nếu khéo mua sắm, thì mỗi gia đình trung bình cũng chỉ tiêu tốn chừng 200 cho tới 300 đô la cho một cái Tết nơi hải ngoại. Và chăng người Việt ở Mỹ cũng ăn Tết khá đơn giản, không rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc. Tiền mừng tuổi thì cũng tùy theo khả năng kinh tế, nên có thể nói cái Tết khá nhẹ nhàng, không phải bận tâm chuyện tốn kém, mà vẫn đầy đủ, ấm cúng. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm bánh Kim Phụng tại trung tâm Eden thì chia sẻ:
Tết thì mỗi nhà lúc nào cũng có bánh quà, trái và trái cây, chẳng hạn mứt, đó là cái phong tục của mình hồi xưa tới giờ. Tuy rằng hiện tại là nhiều người họ rất là không muốn ăn về đồ ngọt nhiều, nhưng mà Tết vẫn có phải có một mâm mứt này, mứt bánh chưng hoặc là bánh chưng với lại dưa món này chẳng hạn.
Theo ông Vinh, những ngày cận Tết thì cửa tiệm của ông cũng như các cửa tiệm khác sẽ càng đông khách hơn, bởi người Việt ở Mỹ có thói quen mua sắm giáp Tết để có được những món đồ ăn, đặc biệt là các loại giò chả, bánh chưng, bánh tét tươi mới nhất vừa ra lò. Tính theo thu nhập trung bình của người lao động tại khu vực thủ đô Washington DC, thì một cái Tết cho cả gia đình cũng chỉ tiêu tốn từ khoảng 2 đến 3 ngày lao động của một người. Hơn thế, do Tết văn minh, không phải lo biếu xén, quà cáp lễ nghi nhiều, nên cái Tết ở đây thật sự là những ngày để các gia đình người Việt quây quần đầm ấm và thư giãn chuẩn bị cho một năm mới âm lịch.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian.
Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nền tân nhạc Việt Nam từ trước năm 1975. Đã trình bày rất thành công nhiều ca khúc ghi sâu dấu ấn trong lòng người như Hương Xưa, Nước Mắt Mùa Thu, Xin Còn Gọi Tên Nhau, v.v. Ca sĩ Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hà Nội, cùng mẹ di cư vào Nam năm 1953. Lệ Thu khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng một sự tình cờ. Trong một dịp cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật một người bạn tại phòng trà Bồng Lai, Sài Gòn, và được sự khuyến khích của nhóm bạn đi cùng, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Tà Áo Xanh Tức Giang Dở của đoàn chuẩn Tự Linh. Lệ Thu chia sẻ:
cái bài Giang Dở là tình cờ thôi, chứ tôi cũng không có học gì, cái tình cờ tôi nghe mấy ông nhạc sĩ, ông ấy để đàn với lại mấy người bạn họ hát, nên tôi lên tôi mới hát cái bài đầu tiên là cái bài Tà Áo Xanh, tức là Giang Dở của đoàn chuẩn và Tư Linh. Nếu mà tôi biết rằng là nó là một cái điềm báo rằng là cuộc đời tôi giang dở về gia đình thì tôi đã không hát rồi.
Giọng ca của cô nữ sinh Bùi Thị Oanh lớp 12, trường trung học Lê Lurie, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ông chủ phòng trà Bồng Lai. Nữ ca sĩ kể lại:
sau khi mà ông Lê đó, ông ấy khám phá ra cái giọng của tôi, thì ông ấy mời tôi hát, thì tôi có từ chối. Tôi bảo không được đâu, cái này thì bà cụ tôi giết tôi chết. Ông mới thuyết phục tôi là em cứ đến khoảng độ 8 giờ em hát xong rồi là 9 giờ em về, thì giống như em đến bạn để em học bài với lại trao đổi bài vở đó. Tôi thấy nghe mà lại đưa offer một cái số tiền lương đối với lại học trò năm đó là tiền đó lớn lắm. Thành ra tôi thấy quyến rũ quá, tôi mới nhận lời tôi hát. Thì khi mà bà cụ tôi biết ra đó, thì bà ôm đập bà bảo trời ơi, nhà tôi không có cái mã sướng ca vô loài. Tôi nhớ mãi cái câu đó.
Theo lời Lê Thu, thì việc theo đuổi kiếp cầm ca có lẽ là cái nghiệp, vì trong gia đình bà, các cậu, anh chị em họ, ai cũng hát hay, nhưng không có ai đi vào sinh hoạt nghệ thuật giải trí cả.
Tôi đã từng định là tôi sẽ học tới nơi, tới chốn, rồi tôi đi dạy, rồi tôi đi làm, ba cọc ba đồng, lương tháng. Nhưng không được, con người tôi sinh ra chỉ để hát, chỉ để làm ca sĩ thôi. Có lẽ tôi cho là cái nghiệp, bởi vì là cái nghiệp cho nên nó còn tới bây giờ.
Với nghệ danh là Lệ Thu, ca sĩ Lệ Thu được các phòng trà ca nhạc săn đón vì giọng ca truyền cảm kể.
Khi tôi hát rồi đó, tôi không có nhìn thấy ai hết. Tôi chỉ biết là cái bài đó muốn nói cái gì, nhạc sĩ họ muốn gửi gắm cái gì ở trong những lời hát đó. Trước khi tôi hát, tôi nghiên cứu là bây giờ cái nhạc nó như thế rồi, cái melody nó như thế rồi, còn cái ca từ thì nó làm sao. Đôi khi tôi phải xin phép nhạc sĩ, tôi xin đổi một vài cái chữ trong cái ca từ để cho nó phù hợp và họ thích lắm.
Lệ Thu thuộc là một kỷ niệm đặc biệt khi trình bày nhạc phẩm hương xưa của nhạc sĩ Cung Tiến.
Tình cờ tôi mới tìm được một cái bài là bài hương xưa. Tôi tập với cái mắt của lứa đôi. Mà hồi đó thì cái hơi mình còn dài á. Tôi ngân dài lắm. Mà tôi hát nghĩa là cái không gian và cũng không khí đó, nó như chìm lắng vào. Thậm chí không nghe một cái hơi thở nào cả. Ngay cả tôi. Tôi hát xong rồi cái mồ hôi ướt đẫm tay. Không thể hát nổi nữa. Và tôi cho là cái đó là một cái bài đó là bài kỷ niệm với tôi.
Trước năm 1975, ngoài việc trình diễn tại các phòng trà vũ trường, trên các đài phát thanh, đài truyền hình, ca sĩ Lệ Thu còn gạt lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 và bươn chải đua nghề. Vào tháng 11, 1979, Lệ Thu và cô xuất phát từ cầu Cỏ Mây, Vũng Tàu, ghe vượt biên bị vỡ nát, dạt vào bờ biển Mã Lai, nhưng được các tàu cứu nạn vớt và được đưa đến đảo Pulau Bidong. Tại đảo, trong thời gian chờ đợi, Lệ Thu thành lập ban tình ca đất nước để mang lại niềm vui cho những người tị nạn. Đi một tuần lễ sau khi đặt chân lên đất Mỹ, vào khoảng tháng 10 năm 1980, ca sĩ Lệ Thu tái hợp với khán giả hải ngoại tại buổi trình diễn ở khách sạn Beverly Hills do nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức. Sau đó bà trở lại nghiệp dĩ bằng chuyến thu băng trình diễn tại Paris, Pháp và kế tiếp là công tác với các vũ trường tự do làng văn Maxim. Hát trên đường tử sinh là ban nhạc đầu tiên của Lệ Thu được thực hiện tại hải ngoại và tiếp theo đó là ban nhạc Thu hát cho người. Lệ Thu trải lòng về con đường ca hát hiện nay của mình.
Giọng của tôi vẫn còn tốt và sự xúc cảm nó lại còn tràn đầy hơn hồi xưa. Hồi xưa đó, hồi tôi mới ra hát hay lắm. Nhưng mà vì là nó chỉ là như là anh vội thôi. Chỉ có vai u thịt bắp là hát khỏe thôi. Nhưng nó thiếu đi cái niềm xúc động. Cái hát từ trong trái tim, từ cái cảm giác. Cái mà mình hát đó, nó là như là một cái xúc cảm của quá biến cả. Nhưng mà với tôi bây giờ đó, tôi nghĩ rằng tôi hát bằng trái tim tôi, bằng tinh thần tôi, thì tôi hát hay hơn. Bởi vì những cái đó tôi gửi đến quý vị, những cái xúc cảm của tôi, những cái nỗi niềm của tôi. Thành ra tôi cho rằng là cái điều đó nó hay hơn. Phải thánh ca không anh? Bây giờ đó, ra CD rất là khó bán. Vừa mới ra cái là họ download lên trên Internet liền. Thành ra ai cũng có hết. Tôi hơi nản trong cái vấn đề là mình đem hết tất cả cái tâm huyết của mình ra. Chọn bài vở, hòa âm, thẩm thâu, rồi trả tiền tác quyền, đủ thứ hết. Thế nó không kể cái giọng hát của mình. Mà bị như vậy đó thì tôi thấy nó không có công bằng mà tôi chán thì không có làm.
Rằng là tôi nên xếp xó đi nhưng mà không được, khán giả vẫn còn quý và tôi vẫn còn đi show dài dài. Thành ra cái bi thảm của cuộc đời đó là mình không biết trước được tương lai. Vì vậy thầy kể cho tương lai nó đến, nó muốn làm gì nó làm. Mình chỉ cần biết hiện tại, cái quá khứ thì mình là mũ trào, thế thôi.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My Lan, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, My Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf? Một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either, but you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh cũng như nhiều ngôn ngữ khác có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My land, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My land, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My land, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My land, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, Vậy thì, cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My land. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, Okay, My land. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng, Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from